Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do phòng biên tập thời sự phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về kết quả bước đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thử nghiệm mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá ở Bình Định. Cuối chương mục chúng ta cùng tìm hiểu về kỹ thuật trồng mãng cầu trên đất gò đồi của anh Nguyễn Chí Linh ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ.
Thưa bà con nông dân và các bạn, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Kỹ thuật Bình Định đang đưa vào hoạt động thử nghiệm mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá, còn gọi là aquaponics. Đây là một trong những phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện đại giúp bảo vệ môi trường tốt nhất hiện nay, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá là phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa tiết kiệm chi phí phân bón và nhân lực, vừa tạo ra nguồn thực phẩm tự nhiên an toàn cho sức khỏe. Ở những nước có nền nông nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Israel, mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá được phát triển trên quy mô rộng để tạo ra sản phẩm thương mại. Còn ở Việt Nam, hiện mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá đang được cải tiến để áp dụng ở quy mô nhỏ hoặc hộ gia đình. Tại Bình Định, mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá đang được triển khai tại Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ thuộc Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định. Đây là mô hình trình diễn công nghệ aquaponics đầu tiên của tỉnh. Từ mô hình, trạm sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của hộ gia đình tỉnh ta, đồng thời chuyển giao cho các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển nông nghiệp bền vững công nghệ cao tại Bình Định. Mô hình gồm ao nuôi cá với diện tích 800m², hệ thống máng thủy canh hồi lưu với 8 đường ống, trong đó mỗi ống có chiều dài 15m, được đục 92 lỗ để đặt cốc trồng rau. Bộ điều khiển cấp dung dịch và bổ sung dinh dưỡng tự động cho hệ thống thủy canh, hệ thống nhà màng với diện tích 200m². Mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá aquaponics là một hệ thống trồng cây nuôi cá tích hợp, đồng thời cả hai hệ thống nuôi trồng thủy sản và thủy canh dựa trên nguyên tắc của hệ thống sản xuất trong tự nhiên. Hiểu một cách đơn giản nhất, mô hình aquaponics là sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy canh và thủy canh. Hệ thống thủy canh này không cần dùng đất và còn có sự tham gia của vi sinh vật là các vi khuẩn nitribin tạo nên hệ thống khép kín. Khi mà cây trồng giúp lọc sạch nguồn nước cho cá phát triển tốt nhất, thì chất thải của cá chính là nguồn thức ăn hữu cơ quý giá cho cây trồng tăng trưởng an toàn. Các loại cá được nuôi trong ao gồm rô phi, tai tượng, khô, loại rau được chọn canh tác gồm cải, xà lách, cà chua. Hiện rau và cá trong mô hình đang phát triển tốt. Rau thu hoạch sau 2-3 tháng và cá thu hoạch sau 6-8 tháng. Qua tính toán sơ bộ cho thấy, hệ thống aquaponics đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn, song chi phí định kỳ thấp và hiệu quả kinh tế toàn phần lại cao, tỷ lệ lãi ròng khoảng 44%. Tính ưu việt của aquaponics là thay vì bổ sung phân bón hóa chất để trồng rau thủy canh, mô hình sử dụng nước thải và chất thải từ ao nuôi cá làm dinh dưỡng cho cây. Ngược lại, thay vì xử lý và xả nước thải từ ao nuôi cá ra môi trường, nước thải được cây trồng và chất nền trong hệ thống thủy canh lọc sạch và trả lại cho ao cá. Như vậy, so với phương pháp canh tác truyền thống, aquaponics tiết kiệm khoảng 70% nước tưới, giảm chi phí vận hành như bón phân cho cây, xử lý nước thải, chất thải đáy ao. Ở thành thị, khi thu nhỏ kích cỡ mô hình sẽ rất phù hợp với hộ gia đình, giúp tận dụng khoảng trống trong sân vườn, sân thượng để tự cung cấp rau sạch. Mô hình aquaponics không khó nhưng đòi hỏi người thực hiện phải có vốn kiến thức nhất định. Với chủ trương của tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình sẽ góp phần mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa bà con, nông dân và các bạn, trong những năm qua, nhiều nông dân đã thử nghiệm trồng thành công các loại cây ăn quả trên đất gò đồi trước đây vốn chỉ trồng mì, trồng keo. Anh Nguyễn Chí Linh ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ là một trong số đó với 4 sào đất trồng mãng cầu đã cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu mô hình trồng mãng cầu của anh Nguyễn Chí Linh qua bài viết của phóng viên chuyên mục.
Vườn mãng cầu xanh tươi tốt vừa mới cho thu hoạch xong trong tháng chạp năm Tân Sửu của anh Nguyễn Chí Linh ở thôn Phú Mỹ Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phú Mỹ. Trên diện tích 1,2 hectare này có tổng cộng 2.400 cây mãng cầu ta có nguồn gốc từ Tây Ninh, trong đó có 400 cây hơn 3 năm tuổi, trồng từ năm 2018 và 2.000 cây trồng từ năm 2019. Khu đồi đất này trước đây vốn trồng mì sen đậu, bình quân mỗi năm cho thu nhập 120 triệu đồng, lợi nhuận 60 triệu đồng. Ngoài làm nông, gia đình anh còn làm nghề buôn bán trái cây ở chợ. Sau nhiều lần tìm hiểu cách trồng cây mãng cầu ở tỉnh Tây Ninh, vốn nổi tiếng về giống mãng cầu Bà Đen. Không chỉ chịu hạn tốt mà còn cho quả lớn, chắc thịt, ngọt dai và thơm ngon, anh quyết định mua giống về trồng thử nghiệm 400 cây đầu tiên. Nhờ nắm được các kỹ thuật trồng ban đầu cộng với thường xuyên trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ nhà vườn, nên chỉ trong năm đầu tiên cây mãng cầu đã sinh trưởng và phát triển tốt. Mặc dù biết cây mãng cầu là loài cây ưa đất thoáng, khả năng chịu khô hạn cao, nhưng khi trồng trên đồi và lại trồng thâm canh, nên anh Linh phải chủ động khoan thêm giếng để tưới đủ nước cho cây trong thời kỳ đậu quả, nhằm đảm bảo trái to, cơm nhiều, không bị khô háp vỏ. Mật độ trồng cây cách cây 4 mét, hàng cách hàng 4 mét. Để đảm bảo dinh dưỡng cho cây và cải tạo đất, trong 2 năm đầu, anh bón 20kg phân chuồng cho mỗi gốc. Từ năm thứ 3 trở đi, khi cây cho quả thì bón 30kg mỗi gốc. Thời điểm bón phân chuồng là trước mùa mưa và sau khi thu hoạch trái. Ngoài ra, anh Linh còn bón thêm phân NPK 16-16-8 và để có trái ngọt, anh bón phân kali từ năm thứ 3 trở đi. Tuy cây mãng cầu nhìn chung ít bị sâu bệnh, nhưng đối tượng thường gặp và khó trị nhất là rệp sáp gây hại trên lá và trái. Ngoài ra còn bệnh thắng thư và bệnh khô trái. Hầu hết bà con lâu nay khi phát hiện bệnh mới diệt trừ thì đã muộn, ảnh hưởng lớn đến năng suất quả. Kỹ thuật đặc biệt của anh Linh học hỏi được từ các chủ vườn ở Tây Ninh là phải tập trung phòng trừ ngay từ sớm trước khi cây ra hoa đậu quả. Sau khi trồng 400 cây đầu tiên sinh trưởng tốt, mặc dù chưa cho quả nhưng anh vẫn mạnh dạn trồng thêm 2.000 cây nữa phủ kín toàn bộ 1,2 hectare đất đồi của mình, mật độ trồng mỗi sào 100 cây. Sau 18 tháng trồng, cây đã cho trái bói và sau 3 năm trồng, cây cho trái rộ. Kỹ thuật trồng thâm canh của anh Nguyễn Chí Linh là xử lý để cho cây cho quả 1 năm 2 vụ, vụ tháng 5 và vụ tháng 12 âm lịch, bởi đây là những thời điểm tiêu thụ mạnh và giá cả đạt nhất trong năm. Để cây cho quả trong hai vụ này, 4 tháng trước đó anh bắt đầu cắt cành, tỉa tán và lặt toàn bộ lá trên cây. Với 400 cây đầu tiên, đến nay đã cho thu hoạch rộ. Trong vụ tháng 5 năm 2021, anh thu hoạch được 2,5 tấn quả, giá bán từ 40.000 đồng một ký, thu được 100 triệu đồng. Vụ tháng chạp, anh thu được trên 3 tấn quả, giá bán từ 60 đến 80.000 đồng một ký, thu được gần 200 triệu đồng. Việc trở thành người đầu tiên đưa cây mãng cầu miền Tây về trồng thành công trên đất vườn đồi ở xã Mỹ Lợi đã không chỉ nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương mà còn giúp cho nhiều hộ dân khác trong xã đến tham quan học tập và làm theo. Đến nay đã có thêm 10 hộ dân khác trong các thôn Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Nam trồng tổng cộng hơn 5 hectare vườn mãng cầu. Bước đầu cây sinh trưởng và phát triển tốt trên những vùng đất đồi trước đây bà con thường trồng mì, bắp hoặc keo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo tuyển dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn BND Lindery Việt Nam cần tuyển 2.000 công nhân may chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, một trưởng phòng nhân sự, một trưởng nhóm tuyển dụng, một nhân viên tuyển dụng, một nhân viên IT, hai kế toán viên, hai nhân viên xuất nhập khẩu, 6 phiên dịch viên tiếng Trung. Phúc lợi đa dạng và hấp dẫn. Làm việc trong môi trường lao động sạch sẽ và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ Tết theo quy định của pháp luật. Được khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp tiền ăn, đi lại và gửi trẻ. Công nhân sản xuất có tiền thưởng chuyên cần hàng tháng, có xe đưa đón cho công nhân ở xa. Thử việc được hưởng 100% lương chính thức. Chi tiết công việc và nộp hồ sơ xin liên hệ văn phòng tại 719 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn hoặc tại trụ sở công ty lô A4.02, đường N3, khu công nghiệp Nhân Hội, khu A, xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Liên hệ hotline 0935 048 199 hoặc 0702 545477.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.